Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Biểu tượng hoa sen do Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang ngày 10 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay hòa thượng chủ giảng vì sức khỏe không được tốt cho nên đã nhờ chúng tôi thay thế buổi pháp thoại chiều hôm nay tại giảng đường của chùa Ấn Quang. Hằng ngày khi quý vị đến chùa lễ Phật, đặc biệt là khi diện kiến trước Đức Như Lai Thế Tôn, hòa tượng rất trang nghiêm, mô phỏng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài, thì người chiêm ngưỡng sẽ nhìn thấy Đức Phật đang ngồi ở trên một tòa sen, trong một trạng thái rất là thiền định, nhẹ nhàng, thư thái, vững chãi và thảnh thơi. Không phải vì vô cớ mà trong nhà Phật hình ảnh tượng của Phật và các vị Bồ Tát từ vóc thế đứng và ngồi đều có hoa sen nâng đỡ. Đạo Phật xuất phát từ đất nước Ấn Độ, nơi mà các tôn giáo tại đây đều sử dụng hình ảnh hoa sen trở thành biểu tượng tôn giáo của mình. Có lẽ đây là loại hoa duy nhất được các tôn giáo Ấn Độ sử dụng cùng chung một mục đích, tượng trưng cho sự trang nghiêm, thanh tịnh và vượt thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc đời. Tầm quan trọng của nó không chỉ có mặt ở trong nghệ thuật điêu khắc chạm trổ, mà còn gắn liền với văn học tôn giáo, thông qua đó mô tả các tầng lớp và giá trị tâm linh được biểu hiện qua hình thế của hoa sen. Chính vì thế mà chủ đề hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một phần rất căn bản về biểu tượng của hoa sen trong Phật giáo. Vào thời Tống và thời Nguyên tại Trung Hoa, Tông Tịnh Độ chủ trương về pháp môn niệm Phật nhất tâm bất loạn đã có một danh xưng mới: Bạch Liên Hoa Xã. Xã là một tổ chức, một giáo hội, một hội đoàn tu tập theo tông chỉ của hoa sen trắng, một hình ảnh rất quen thuộc ở trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong tiếng Sanskrit của Ấn Độ thì liên hoa được gọi trong ngữ cảnh này là Bundarika, tức là hoa sen màu trắng, một loại hoa sen rất hiếm có và đặc biệt tại Ấn Độ. Trong khi đại đa số chúng ta biết đến loại hoa sen màu hồng hay màu đỏ, và trong tiếng Sanskrit và Bali được gọi là Padme. Sử dụng hình ảnh hoa sen màu trắng nó có những lý do về tâm linh, về biểu tượng. Vì màu trắng trong nền văn hóa của Phật giáo tượng trưng cho sự thanh tịnh. Các nước Phật giáo Nam truyền ngày nay vẫn còn giữ truyền thống đó. Hễ ai là các Phật tử tại gia khi đến chùa tham dự một khóa lễ kinh, tham dự các lễ hội văn hóa nói chung, hoặc là có mặt để tu một pháp môn nhất định nào đó do một ngôi chùa hướng dẫn, thì các Phật tử đó đều phải mặc một bộ đồ trắng. Mỗi một nền văn hóa nó có những giá trị biểu tượng khác nhau. Trong nền văn hóa Nho giáo phát triển mạnh tại Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, màu trắng tượng trưng cho sự tan tóc. Trong khi đó, đối với văn hóa Phật giáo gốc, màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh. Bởi vì bất cứ một vết nhơ nho nhỏ nào có mặt ở trên một tấm vải trắng phao thì vết nhơ đó dễ dàng được nhận dạng ra. Lấy hình ảnh của một màu trắng để mong mỏi tất cả những người tại gia sống ở trong một đời sống bận rộn với nhiều cám dỗ của cuộc đời, khi thì nỗi khổ niềm đau chinh phục, khi thì những bất hạnh hoành hành, khi thì do chính mình tạo ra, khi thì do người khác tác động và gây ảnh hưởng, vẫn một mặt thản nhiên giữ được mảnh đất tâm trong trắng như thuở ban đầu. Cho nên mỗi một hình ảnh và màu sắc đều có ý nghĩa biểu tượng. Chính vì thế mà hình ảnh hoa sen trắng được tượng trưng cho pháp môn tịnh độ trong thời Tống và thời Nguyên. Nghĩa là nhờ nương vào danh hiệu của Đức Phật với sáu âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật, các hành giả vẫn có thể huấn luyện tâm tư của mình trở thành một đóa sen trắng phao thơm ngát ở giữa bùn sâu và nước đầm. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi thanh mùi bùn. Có thể nói đây là một loại mô tả bằng thi ca hay nhất trong bất kỳ một sự mô tả nào về hoa sen rắn trong các nền văn học Phật giáo trên khắp thế giới nói chung. Hình ảnh hoa sen trắng ở trong bùn nhơ tương phản với những chiếc lá màu xanh và điếu ở bên trên trời cũng là một màu xanh, thì dòng nước cũng được tương phản theo một màu xanh tương tự. Cái nền màu xanh thẳm đó đã làm cho bông hoa trắng được nổi bật lên. Sự tương phản về màu sắc đó là một nghệ thuật, hay nói cách khác là tất cả ảnh và tranh nghệ thuật là một sự phối trí màu sắc. Làm thế nào để có chánh và phụ, cái chìm và cái nổi, và cả hai đó cùng hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một không gian màu sắc rất hài hòa, gây ấn tượng rất đẹp ở người thưởng lãm. Nếu như giá trị của hoa sen chỉ nằm ở chỗ là sự hài hòa về màu sắc ở trong một cái bùn nhơ, thì có lẽ là các tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật tại Ấn Độ, đã không sử dụng nó như là một biểu tượng của sự hành trì và chuyển hóa tâm linh. Cái câu cuối cùng của bốn câu thơ đó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là một chân lý rất là giản đơn. Vì sự kiện đó ai cũng biết, không có hoa sen nào gần bùn mà hôi tanh mùi bùn cả. Bản chất của chân lý đó là những cái rất đơn giản và hiện thực, chúng ta có thể nhìn thấy, tai nghe và tiếp xúc với nó một cách trực tiếp. Có nhiều người cứ hình dung chân lý là một cái gì rất cao siêu huyền diệu, đi tìm ở chỗ này chỗ nọ và đánh mất đi bản chất của những thực tại đang diễn ra xung quanh mình. Chỉ cần quan sát một hình hoa sen trắng thôi, chúng ta đã thấy là tất cả các giá trị tâm linh và biểu tượng của nó đã được chứa đựng ở trong đây một cách rất đầy đủ. Đức Phật trong hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền được mô tả là khi Ngài sanh ra có bảy đóa sen nâng gót chân ngọc của Ngài. Ngài đã đi khắp mười phương, mỗi một phương đều cắt đều bảy bước. Và đặc biệt là sự ra đề đó là xuất hiện ở trong ngày trăng tròn tháng Vesak, tương đương với rằm tháng tư âm lịch. Và mùa đó tản độ là mùa hoa sen nở. Dĩ nhiên là nó không phải là một sự kiện tình cờ đâu, nó đều mang những ý nghĩa biểu tượng và triết lý, có rất nhiều góc độ để chúng ta phân tích và tiếp cận về sự mô tả Đức Phật đi ở trên các đóa hoa sen. Mỗi một hướng gồm có bảy bước khác nhau. Như là chúng tôi xin chia sẻ một góc độ, dĩ nhiên nó có thể rất là gần gũi cuộc đời thường của chúng ta, và nó mang hình ảnh của một biểu tượng hơn là tin rằng đó là những sự kiện có thật. Bản chất của hoa sen được nâng đỡ bằng một thân sen. Thân sen đó không thể nào có được một sức mạnh để chứa đựng được một con người mới sanh ra, dầu có sanh non để muộn 2 kg, 3 kg, sức chứa đó không thể nào chịu nổi. Do đó dựa vào mô tả nghĩa đen chữ trắng đó, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tìm hiểu được giá trị biểu tượng ẩn chứa ở trong những mô tả này. Từ góc độ biểu tượng đó chúng ta có thể hiểu bản chất của hoa sen là tượng trưng cho sự thanh tịnh. Mỗi một bước chân đi của Như Lai đó, thay vì mô tả rằng là có thể mang lại sự thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, giải phóng mọi khổ đau cho con người, có lẽ không tạo ra một chất liệu áp phê cho người thưởng lãm văn học và những người đang tầm cầu con đường tâm linh và đạo đức. Bản chất của người Ấn Độ là thích biểu tượng và triết lý. Cái gì muốn sâu sắc và sử dụng biểu tượng thật nhiều, cũng như trong văn học đó, sử dụng các điển tích càng nhiều, văn hay chữ giỏi càng phong phú, thì án văn đó được xem là một kiệt tác. Ở trong bối cảnh văn hóa tôn giáo của Ấn Độ, các giá trị biểu tượng đã được sử dụng rất nhiều. Ví dụ hình ảnh đi bảy bước trên bảy hoa sen thì tượng trưng cho sự trọn vẹn và đầy đủ nhất, mặc dù nó còn có thể có đến vài mươi ý nghĩa khác nhau. Nhưng ý nghĩa căn bản nhất là mỗi bước chân đi đó được mô tả bằng bảy động tác, tượng trưng cho sự dấn thân của Như Lai Thế Tôn trong cuộc đời này, là một sự vượt lên trên bùn nhơ của nỗi khổ niềm đau ở cõi ta bà vũ trụ, và nở hoa sen của an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân Ngài và cho những người khác. Cái thức mô tả như vậy nó tạo ra các giá trị văn học và tâm linh, làm cho những người bình dân có thể dễ dàng tiếp nhận và chấp nhận rằng là Như Lai Thế Tôn là một bậc siêu phàm. Còn đối với những nhà tri thức thích văn chương chữ nghĩa, văn hay chữ tốt đó, thì lại cảm thấy có một cái gì đó nó gắn bó, tạo ra một niềm say mê thích thú vô cùng. Bởi vì cái thức mô tả và biểu đạt này nó để cho người ta phải có cơ hội để tư duy và tìm các mẫu số chung để giải mã nó. Kết quả của sự giải mã có thể là một sự giác ngộ và tỉnh thức. Do đó quan sát các biểu tượng trong Phật giáo phải quan sát dưới góc độ làm thế nào để giải mã nó đúng trong ngữ cảnh và bối cảnh của nền văn hóa Ấn Độ, nên mà các hình ảnh biểu tượng đó đã được sử dụng như là một nghệ thuật thu hút giá trị tâm linh ở những người hành trì. Hoa sen là một biểu tượng của sự tôn quý. Tôn quý là vì nó gần bùn, ngược lại không hơi tanh mùi bùn mà còn tỏa ngát hương thơm. Ấn tượng đặc biệt nhất của hoa sen được dân gian Việt Nam và Trung Hoa gọi là vương hậu chi hoa, như là vua chúa và hoàng hậu của các loài hoa, bởi vì nó có những đặc điểm mà các loài hoa khác không bao giờ có được. Chẳng hạn như khi hoa sen trồi lên khỏi mặt nước cái nụ hoa đó vẫn có thể còn dính một số các giọt nước, nhưng ở trong của đó đó đã có đầy đủ các yếu tố gương, nhụy, cánh, hạt, tượng trưng cho triết lý nhân quả đồng thời. Có những vấn đề hành động, sự nghiệp có người dấn thân đó mang lại một kết quả rất là hiện thực, nhưng có những cái đó nó phải chứa đựng như là những tiềm năng, phải trải qua một thời gian lâu xa thì các tiềm năng đó mới có cơ hội để trở thành một hiện thực. Tính cách nhân và quả có trùng trong một biểu tượng của hoa sen đó để nói lên một điều rất rõ rằng là giá trị cao nhất của tự giác và tâm linh ai cũng ngang nhau. Cái thức sử dụng và khai thác ở hành giả khác nhau để tạo ra các giá trị khác nhau giữa người phàm và kẻ tục. Và đặc biệt là nếu so sánh người phàm kẻ tục với các bậc được giác ngộ và giải thoát, từ đó là các hành giả trong Phật giáo không bao giờ có những tình huống mặc cảm, tự ti, khinh thường bản thân mình khi thấy rằng mình đang sống ở trong bùn nhơ của nỗi khổ và niềm đau. Nhận chân ra được đây là một nỗi khổ và niềm đau mà mình là một nạn nhân đang bị vấp phải lúng lúc sâu, thì lúc đó hành giả cần phải tin vào tiềm năng tự giác vốn có để sớm thoát ra khỏi cảnh ngộ đau thương này. Trong tình huống đó, sự than vãn, khóc lóc, nguyện cầu mà không có bất kỳ một năng lực hành trì có phương pháp nào thì càng làm cho con người đó lúng lúc càng sâu hơn ở trong một nghịch cảnh mà lẽ ra sự sáng suốt có thể giúp cho họ thoát khỏi nỗi đau. Các tòa ngồi và bệ đứng của Đức Phật Bồ Tát đều có hình ảnh của hoa sen, cho nên được gọi là liên tòa. Dĩ nhiên là đừng bao giờ làm các tòa sen rồi chúng ta ngồi trên trển thì chúng ta tưởng rằng mình sẽ trở thành Phật. Hình ảnh biểu tượng là cái gì đó mà chúng ta phải khai thác vào nội dung bên trong, với những cách thức mô tả đặc biệt chúng ta mới có thể hiểu được nó được gọi là cao quý. Và đặc biệt là bởi vì nó là một loại hoa vừa có hương và vừa có được nét đẹp. Hương là mùi vị, nét đẹp nó thuộc về ngoại hình. Các loại hoa đẹp như hoa hồng, hoa cúc, hoa mười giờ và nhiều loại hoa khác chỉ có giá trị thẩm mỹ bên ngoài mà thôi. Trong đó hoa sen ngoài giá trị thẩm mỹ đó còn có được cái mùi rất đặc biệt, nó không có nồng nặc như các loài hoa khác. Tính cách đặc biệt đó đã làm cho các loài ong bướm không bám vào hoa sen để làm hư các tai và cánh của nó. Ong không bao giờ bám vào để hút mật ở hoa sen. Cái mùi hương của nó không nồng nặc mà nó dịu dàng thư thái đến độ chúng ta nghe rồi chúng ta cảm thấy nó lân lân cõi lòng của mình lên. Giá trị đó đã làm cho các nhà tâm linh và tôn giáo sử dụng như là một biểu tượng, vì các loại hoa khác không thể nào sánh bị được. Mỗi một đóa hoa sen trong nhà Phật được tượng trưng bằng nhiều lớp ý nghĩa khác nhau qua biểu tượng tôn giáo. Trước nhất, nó tượng trưng cho một đời sống thanh cao, vì có mặt ở trong bụng hoa sen đó đang nỗ lực không dừng để trồi lên trên mặt nước. Để có được thành quả đó, nó phải ló dạng ra khỏi bụng trong khoảng một thời gian vài mươi tiếng đó, nó nằm ở dưới nước, sau đó nó vươn lên khỏi mặt nước với những giọt nước còn đọng lại ở trên từng cái lá sen và trên từng cái cánh sen. Rồi cuối cùng nó trồi lên một cách trọn vẹn, nên nở ra một cái cánh sen rất đẹp với gương, nhụy, cánh và hạt. Chính vì thế mà nó được gọi là đạo đức thánh thiện. Nội dung biểu tượng thứ hai đó, hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết. Chỗ nào không phải là bùn nhơ nước đọng thì hoa sen sẽ không bao giờ mọc. Trồng hoa sen ở trong nước trong thì hoa sen sẽ chết. Giá trị biểu tượng triết lý này rất sâu sắc. Sự giác ngộ và an vui hạnh phúc của con người không thể nào tách rời khỏi cuộc đời vốn khổ đau này. từ bỏ cuộc đời khổ đau đi tìm kiếm một thế giới nào khác đó, đôi lúc đó, chúng ta không thấy được rằng là mình là một cánh sen cần phải tồn tại ở trong cái bùn nhơ của khổ đau. Hiểu được điều đó thì mỗi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với chúng ta đó trở thành một phương tiện để rèn luyện lò tâm linh của mình. Hành giả trong cái thế đó sẽ không có những khuynh hướng than trời trách đất và trở nên tiêu cực, quản trí, thất bại, thiếu phương hướng của sự giải thoát. Sự thuần khiết của hoa sen là làm cho nước ở chỗ đó trở thành trong. Nếu chúng ta dùng một cái que quậy xuống cái bùn, nhất là bùn non của hoa sen, thì nước đó đó sẽ trở nên thành cáo bẩn, dơ đến độ chúng ta không thể sử dụng được gì. Nếu không có những cơn bão tố phong ba thì thứ đó trong vòng một vài giờ trở thành lắm trong, không thể nào tưởng tượng được. Thì sự thường kiếp và giác ngộ của con người ở trong cõi đời này nó liên hệ đến sự lắng dịu, sự lăng xăng của tâm, tức là phải vận dụng năng lực của thiền quán hoặc là phương pháp niệm Phật hay là trì chú như là một phương tiện để làm cho những cáo bẩn của cuộc đời này nó được lóng xuống và nó làm cho tâm của người trở nên thuần khiết. Biểu tượng thứ ba của hoa sen là tuệ giác, bởi vì không có một hoa sen nào có thể tồn tại trong trạng thái ngâm mình hòa với nước, bất cứ một loại hoa nào. Mà dầu khi mua về nó muốn cho nó tươi thì bỏ trong hồ nước, bỏ trong một thời gian nhất định thì nó tươi. Quá thời gian cho phép đó đó, từ các cánh lá hoa sẽ bị giặt và bị hư. Độ hư thúng của nó sẽ có thể diễn ra ở mức độ nhanh hơn. Tuệ giác của con người là vốn sẵn có, giống như là hoa sen ở trong bùn. Hoa sen đang còn là một cái nụ, hoa sen dưới nước, hoa sen trên mặt nước, hoa sen đã nở gương nhụy cánh hạt, còn hoa sen chỉ là một cái búp. Thì yếu tố gương nhụy cánh hạt vẫn có đủ ở trong các loài hoa. Điều đó tượng trưng cho tuệ giác của con người nó có sẵn đó. Chính vì thế mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Phật giáo Bắc Tông đã dùng hình ảnh hoa sen trắng này, hoa sen chánh pháp. Chánh pháp đó tượng trưng cho Phật tính, để cho con người dù đang là người phàm hay là chư thiên, tức là con người các hành tinh khác, các loài động vật, tức là bị nỗi khổ niềm đau chi phối do lòng tham, lòng sân và sự si mê tạo ra, vẫn còn đủ cái gương nhụy cánh hạt Phật tánh. Cho nên vấn đề ở chỗ là khi mình nhận chắc là được như vậy thì đừng bao giờ để cho tiềm năng Phật tính đó để trở thành một ông Phật đang ngủ ở trong con người của mình. Hãy đánh thức ông Phật đang ngủ đó, thì chúng ta sẽ khai thác được các giá trị tâm linh đầy đủ một cách trọn vẹn như các chư Phật đã có. Biểu tượng quan trọng nhất của hoa sen và những điều vừa nêu đó, nó liên hệ đến ba cái trạng huống mà sự có mặt của hoa sen gắn liền một cách rất là trực tiếp. Trạng huống thứ nhất là bùn nhơ, được sánh ví ở trong nền văn hóa Phật giáo đó là cõi dục về dung, là một chất phóng uế đẩy con người vào từ trường của sanh tử, lẳng quẩn ở trong nỗi khổ và niềm đau. Dĩ nhiên khái niệm dung gồm có nhiều nội dung. Nội dung đơn giản nhất của nó đó là niềm ao ước hay là ước muốn. Ước muốn có phương pháp và nghệ thuật đúng với đời sống đạo đức và sự hành trì đó, nó sẽ trở thành như là một mà năng lực đẩy của người tới phía trước để đạt được những quyền ước cần làm. Do đó đưa Đức Phật khuyến tấn bằng một pháp môn với tên gọi dục như ý túc, tức là nhờ có một thái độ, sự khao khát và cái nhiệt huyết cháy bỏng ở trong một việc làm lạc nào đó mà con người có thể đạt được những kết quả. Ai không có những thao thức này sẽ khó có thể đóng góp được nhiều cho xã hội lắm. Thành quả trong mọi chức nghiệp và lĩnh vực cũng tương tự như vậy. Ý nghĩa dục thứ hai là tượng trưng cho các hoạt động tính dục, và đây là cái phần nhơ bẩn nhất của các loài chúng sanh nói chung. Đối với người Phật tử tại gia đó, Đức Phật vẫn cho phép hoặc là tính dục đó trong phạm vi của một vợ một chồng để tạo ra sự trung thủy như là nền tảng của một khế ước hôn nhân có hạnh phúc, có thương yêu và có sự chăm sóc lẫn nhau. Trong khi đó, đối với những người xuất gia thì cái năng lực tính dục đó sẽ trở thành một trở ngại. Vì vậy đó, người tu đầu tiên và hơn hết là làm thế nào để chuyển hóa năng lượng đó trở thành năng lượng của lòng từ bi. Thái độ tu tập trong nhà Phật rất là khéo léo ở chỗ là không dẫm nát ở trên năng lượng tính dục mà chuyển hóa nó thôi. Dẫm nát là một cưỡng lực, bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. Sử dụng lòng sân để khống chế một cái gì đó, nó sẽ tạo ra sự đè nén. Giá trị của sự đè nén chỉ có thể tháo gỡ bế tắc ở trong một tình huống, trong một giai đoạn nhất định nào đó. Nhưng sau đó đó, nó có thể tạo ra những tình huống phản tác dụng. Sự chuyển hóa sẽ làm cho nó thay hình đổi dạng. Ví dụ như là bàn tay của con người gồm có hai mặt, lòng bàn tay và mu bàn tay. Cái mu bàn tay đấy, đối với những người nam do tiếp xúc với nắng và là lao động không mang bao tay, nó có màu ngã sậm hơn là những người phụ nữ biết chăm sóc và dưỡng màu da. Dầu có không thích cái mu với màu da bị sạm nắng đi nữa, sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đi chặt đứt cái bàn tay này. Bởi vì lúc đó đó, cái mà chúng ta thích là cái lòng bàn tay sẽ mất đi cái chức năng hoạt dụng của nó. Bởi vì khi bàn tay đã tách rời ra khỏi cánh tay thì bàn tay đó đó mất đi sự sống. Năng lượng tính dục là một năng lượng tiêu cực. Bỏ cái năng lượng tiêu cực đó thì không có được cái năng lượng tích cực. Thì vấn đề ở chỗ là chuyển hóa đó ta. Đổi cái nhìn, nạp vào trong tâm tư mình một luồng năng lượng của sự chuyển hóa thì mọi thứ có thể được đổi thay, tạo ra một cái gì đó rất ấn tượng và rất đẹp. Thì cái lớp bùn nhơ đó là cái mà làm cho con người ngày càng lún lút sâu. Như là trong kinh Địa Tạng có một đoạn, ngài Địa Tạng đã phát nguyện từ ngàn kiếp lâu xa về trước trở thành một vị Bồ Tát có tình thương và nguyện ước lớn. Nơi nào có nỗi khổ niềm đau thì ngài đều dấn thân để phục vụ. Đến lúc đó, ngài gặp rất nhiều người thiếu sự sáng suốt, đi ở trong bùn nhơ càng dãy dụa lại càng mang thêm nhiều hành lý thì độ lúng lúc ngày càng sâu hơn. Thì trong tình huống đó thì Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta là vị thiện tri thức hay là bậc giác ngộ của lòng từ bi đó, tùy theo năng lực của mình mà có thể là đổi dùng một phần hay là đổi dùng tất cả. Cái câu nói này nó rất có chiều sâu. Có nhiều người vì nhiều quá lớn mà lại không đông đo được cái năng lực thực tế của mình, càng dấn thân làm các việc tốt đó, thì càng mang lại cho mình những phiền não. Bởi vì giá trị của việc tốt đó, sẽ tạo ra hàng loạt những thách tố ở những năng lượng tiêu cực. Và những con người đó, ganh tị với những hoạt động tốt của những người tích cực. Cái năng lực chịu đựng đó sẽ giúp chúng ta hóa giải được những ganh tị thấp hèn của người khác, và do đó não phiền và sự sầu đau đó không có mặt với chúng ta. Cho nên nếu năng lực mình không có thì đổi dùng một phần, nếu năng lực mình có đổi dùng tất cả. Cái có năng lực trọn phần hay là bán phần đó được đánh dấu bằng cái gì? Tức là nếu như chúng ta cùng có mặt ở trong cái bùn nhơ mà một người đi lạc đường rơi vào nỗi đau của đời sống tính dục đó, chúng ta đổi ở trên cơ thể của mình có kéo theo sự bị lúng lúc sâu như là người kia không? Nếu câu trả lời là có thì tốt nhất là không nên gánh vác, vì gánh vác trong tình huống này cả hai đều chết. Hình thái thứ hai là hình thái búp sen đó đã bắt đầu trồi ra khỏi bùn và đang tồn tại ở dưới mặt nước, được kinh điển nhà Phật sánh ví với sắc giới, tức là một mức độ tâm linh cao cấp hơn là cái cảnh giới cõi dục. Bởi vì con người ở trong môi trường và thế giới đó đó không quá đặt nặng về hoạt động tính dục, vì họ biết tìm những giá trị văn hóa, tinh thần, đạo đức, tâm linh để phát huy và tạo ra thêm nhiều giá trị phong phú cho đời sống. Khi chúng ta có một cái phương tiện giải trí gì đó mang lại cho mình được an vui đó, thì cái tình trạng của giải trí trên quan hệ tính dục đó nó sẽ được giảm đi. Cho ta thấy là ở những vùng thôn quê hẻo lánh đó, con cái thường đông hơn là ở những thành thị. Ở những nước nghèo đó, cha mẹ có nhiều con hơn là ở những nước giàu sang. Nước Úc với một tổng diện tích có thể trên dưới 20 lần so với Việt Nam. Tổng dân số tại nước này chỉ có 15 triệu. Do đó Việt Nam mình trên dưới 85 triệu. Bây giờ chính phủ phải vận động các người dân phải có nhiều con càng tốt. Ai có thêm một đứa con thứ hai sau đứa con đầu lòng sẽ được thưởng là từ 2.000 cho đến 5.000 úc kim. Đó bởi vì cái tình trạng người ta ngán ngẩm con cái đúng không? Với những trách nhiệm lo lắng cho chúng, làm cho rất nhiều bà mẹ và nhiều người cha nó không muốn có con mà vẫn có thể duy trì được hạnh phúc. Như vậy là khi con người đã có đầy đủ những phương tiện của giải trí đó, thì những cái hoạt động ở mức độ thấp nhất được kinh điển nhà Phật mô tả này nó sẽ không còn là một nỗi ám ảnh nữa. Vì nó đưa thay thế bằng một cái cao hơn, đẹp hơn, tốt hơn, có giá trị hơn. Thì cõi sắc là một cái cảnh giới mà trong đó nó có nhiều cái hoạt dụng của tri thức. Và năng lực của tri thức đó sẽ làm cho con người tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời và lấy cái đó làm niềm vui. Cho nên nó tượng trưng cho hình ảnh của mặt nước, ở trong đó hoa sen đang tồn tại, như là một tiến trình được diễn tiến ra chứ không phải là một cái cố định và bất biến. Đó là vượt lên trên thế giới cõi dục là một thành công rất lớn. Chỉ cần chừng đó vấn đề thôi là con người đã có thể trở thành một bậc, không còn thối chuyển ở trong đời sống đạo đức nữa. Chỉ có đạo Phật là tôn giáo duy nhất từ xưa đến nay khuyến khích người xuất gia là phải chuyển hóa năng lượng tính dục, là bởi vì nó có thể làm cho con người trở nên rất là phàm phu và tục tử. Cho nên ý niệm về một bậc thánh ở trong nhà Phật là nằm ở chỗ chuyển hóa thành công bao nhiêu phần trăm năng lượng này trở thành lòng từ bi. Trong khi đó các tôn giáo khác đó, chưa bao giờ có những lời khuyên răng trong kinh thánh của họ rằng một vị tu sĩ cần phải chuyển hóa năng lực đó. Có một số tôn giáo không cho phép các vị linh mục và các vị giáo sĩ lập gia đình, không phải vì hiểu được cái năng lượng tính dục có thể làm cho người bị chìm đắm ở trong khổ đau của cõi dục, mà là bởi vì nếu chấp nhận cho những người đó lập gia thất thì cái đó gánh nặng của giáo hội phải chi luôn cả cái phần tiền lương cho bà xã của các vị tu sĩ. Và do đó sự đầu tư về thời gian và công sức của những người tu tập trong các tôn giáo khác này nó sẽ bị giảm thiểu rất nhiều so với một tu sĩ Phật giáo. Lý do xã hội, lý do hành đạo đã làm cho họ không chấp nhận. Chứ bản thân của Kinh Thánh và những vị đã sáng tạo ra tôn giáo này không hề có một quy định, một điều khoản nào không cho phép người ta làm việc đó. Hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh khi một búp sen đã trồi lên được mặt nước, hưởng lấy cái không khí trong lành và tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tượng trưng cho cái cảnh giới cao nhất ở trong ba cõi luân hồi là vô sắc giới. Các cư dân ở cảnh giới vô sắc này đó đã vượt lên trên các hình thái thay thế của hoạt động tính dục và hạnh phúc của tính dục. Và do đó đó họ đạt được một mức độ tâm linh và đời sống tinh thần ở một cái chiều mức rất cao hơn người bình thường. Đối với họ, niềm say mê khám phá phát minh đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Họ có thể bỏ qua hết mà không màng tới bất cứ một cái gì trong cuộc đời này ngoài những giá trị đóng góp đó. Thì ai sống với cái tinh thần như thế này đó thì giàu đang có mặt ở trong cõi dục như chúng ta, người đó vẫn được xem là người của trình độ tâm linh vô sắc, thấp hơn chút xíu là người trình độ tâm linh vô sắc giới. Cho nên ba cấp độ dục, sắc và vô sắc á, tượng trưng cho ba năng lực về tinh thần của con người ở ba cảnh huống khác nhau. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật mô tả cái phần nhận thức hay là phần tinh thần của con người nó gồm có 4 tầng lớp. Lớp thấp nhất là tính dục, lớp thứ hai là tình cảm, lớp thứ ba trí tưởng tượng, lớp thứ tư là tội giác. Ai sống với cái năng lực của tính dục quá nhiều, với niềm khao khát ngày và đêm, thì trở thành như một con người đang bị đốt cháy. Vì đó cái cảnh huống hạnh phúc gia đình khó có thể đảm bảo được lắm, vì họ có khuynh hướng là tìm những cái gì lạ hơn so với những cái mà họ đang có, mặc dù những cái đang có đó có thể rất quý báu và có giá trị, mang lại cho họ hạnh phúc như họ vẫn không à. Những người quá đặt nặng về hoạt động tính dục đó, thì sau khi tái sanh, nếu như là những năm tháng cuối cuộc đời mà không có sự tu tập chuyển hóa đó, thì họ có thể rơi vào những tình huống làm chim xe sẻ, bồ câu và quan ngư. Tức là những loài thú mà hoạt động cũng như là sự bức bách về tính dục đó có thể diễn ra ở mức độ rất cao. Hoặc là người nam hay người nữ muốn thay đổi giới tính của mình, trong khi đó hoạt động tính dục không thay đổi và cá tính liên hệ đến tính cách giới tính của nữ và nam cũng không hề thay đổi, thì trong đời sau đó tiến trình tái sanh của họ sẽ làm cho họ trở thành hoặc là ô môi hoặc là bê đê. Mà theo Đức Phật mô tả trong các bản luật dành cho người xuất gia đó, là những hạng người mà năng lượng tính dục nó quá nhiều làm cho họ khó có thể thăng tiến ở trên đời sống tâm linh. Do đó đó, trong các giới đàn, trước khi tiếp nhận một giới pháp của người xuất gia, đặc biệt là đối với hàng giới phẩm tùy kheo, thì nó có những câu hỏi vấn nạn để xác định rằng giới tự đó có xứng đáng trở thành bậc thầy trong tương lai hay không. Một trong những câu hỏi vấn nạn quan trọng nhất là đương sự hay là giới tự có phải là người hoàng môn hay không. Ngày xưa khái niệm nhà Phật gọi là hoàng môn, bây giờ được hiểu tương đương với cái từ hiện đại là ô môi bê đê. Và có những người là hai hệ, tức là vừa thương nam lẫn nữ. Tại vì những người đó cái sự bức bách về không thỏa mãn tính dục làm cho họ khó tu tập được lắm. Giới tính một cách rõ ràng và dứt khoát đó, có thể làm cho họ có thể có những đam mê, sau đó đó họ giác ngộ, họ có thể dứt bỏ một cách dễ dàng. Còn năng lực giới tính không rõ ràng đó, thì xã hội sẽ cô lập, và cái mặc cảm đó, làm cho họ không thể nào chính thức hóa như là một khế ước xã hội trong hôn nhân giữa những người đồng giới tính. Do vì vậy mà họ luôn luôn để lại một sự tiếc nuối và không thỏa mãn về các hoạt động của mình. Chính vì thế mà nó làm trở ngại cho con đường tâm linh mà tu tập rất nhiều. Như vậy là ba lớp bùn, nước và không khí như là một diễn tiến của cái hoa sen có mặt. Rồi với những nỗ lực không ngừng để đóng góp hương và hoa của đó cho cuộc đời, chúng ta thấy rằng nó có thể được sánh ví như là ba cõi không an, cũng giống như là nhà lửa. Hình ảnh cuối cùng là của hoa sen được cái điểm mô tả, đó là nó không chỉ đơn thuần là trồi lên trên khỏi mặt nước, là vì lúc đó nó vẫn còn những giọt nước đọng lại trên từng cánh sen. Do đó nó phải vươn lên cao hơn chút xíu để cái cơn gió thoảng qua thoảng lại có thể làm cho loài hoa này đó rủ hết những giọt nước ở trên đó. Vì lúc đó nó mới vượt lên trên khỏi ba cõi. Nghĩa là đừng bao giờ thỏa mãn những thành quả đạt được trong tiến trình tu tập hay là trong một chức nghiệp nào đó mà mình có thể là một phần tử đang nhắn thân. Bản chất của sự thỏa mãn là một ổ khóa giam nhốt và xiềng xích chúng ta ở thành quả. Lẽ ra sự buông bỏ đó có thể giúp cho mình vượt cao hơn, thì đằng này trói buộc làm cho chúng ta không thể nào vùng vẫy được. Ở trong kinh Nhiếp Vô Ngại, Đức Phật có nêu ra hình ảnh biểu tượng của hoa sen, đặc biệt là cái ấn liên hoa hợp chưởng. Ví dụ như là khi chúng ta chắp tay, năm ngón tay của mỗi một bàn trái và phải đó khép sát lại với nhau. Có một số người giữ theo hình thù của hoa sen đó thì không thể để cho nó dẹp lép như thế này, mà bùm nó lên. Trong đó nó có một khoảng không gian nhất định. Nếu chúng ta nhìn nó theo mặt cắt ngang và cắt dọc, chúng ta sẽ thấy nó là một búp sen, y hình như hình ảnh một búp sen. Liên hoa hợp chưởng là chấp thai theo tư thế của một búp sen. Tuy nhiên nó có ý nghĩa biểu tượng của đá. Tại sao chúng ta không tôn kính Đức Phật bằng cách là dỡ nón ra theo cái nền văn hóa phương Đông, hoặc là có một thái độ từ ánh mắt, các biểu đạt, ngôn ngữ của cơ thể vẫn có thể tượng trưng rằng là chúng ta đang tôn kính đối tượng tâm linh đó, vì nương theo đối tượng tâm linh này chúng ta được an vui và hạnh phúc, mà phải dùng một hoa sen vì nó có những cái biểu tượng. Ví dụ như là khi người Phật tử gặp nhau ở trong chùa, đừng chào nhau bằng bắt tay. Đây là cái nền văn hóa của phương Tây, vốn là một mâu thuẫn được giải quyết trong những cuộc chiến với nhau. Thì bàn tay đó trong cuộc chiến có thể là cầm giáo mát vũ khí, và khi người ta hòa với nhau đó, người ta phải chứng tỏ rằng là trong lòng bàn tay của tôi không còn vũ khí, và do đó đừng sợ hãi với nhau, hãy đến với nhau như là những người thân. Và để chứng minh điều đó, hai lòng bàn tay của kẻ thù phải áp sát vào nhau để chứng tỏ rằng là chúng ta nối kết chặt tay nhau, chung vai sát cánh để làm những công việc lễ lạc cho cuộc đời. Ý nghĩa biểu tượng đó cũng có cái hay của nó, nhưng mà nó không rốt ráo. Trong khi đó, bên nền văn hóa Phật giáo lại dùng hình ảnh một hoa sen chắp tay xin tặng người một Đức Phật tương lai. Chúng ta tặng lẫn nhau một tiềm năng Phật tính để cho người được tặng đó không còn những cái tâm lý mặc cảm rằng mình là người nhỏ nhoi, chịu quá nhiều nỗi khổ niềm đau. Ai có tâm lý mặc cảm và tự ti thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng gấp bội. Nó là một cái cách tôi bị xẹp lép. Trong khi đó, người cao ngạo, hãnh diện và tự hào quá nhiều đó, thì nó là một cái tôi trương sình. Hai cái tôi đối lập này đều không mang lại hạnh phúc cho bản thân của người đó. Cho nên khi mà chúng ta chấp tay chào một người khác là chúng ta đang làm một cái công việc thức tỉnh người kia. Và do đó, người xuất gia khi nhận một búp sen tượng trưng cho một vị Phật tương lai của những người Phật tử thì cũng phải chào lại một cách tương tự và đồng đẳng như vậy. Đừng hiểu rằng cái cách chắp tay xá chào này chỉ dành cho những người nhỏ đối với người lớn. Đạo Phật không dạy các phân biệt ứng xử trong giao tế như vậy. Ai cũng chào nhau bằng một búp sen tâm. Ý nghĩa sọ đó rất lớn và rất hay. Người Ấn Độ ngày nay vẫn chào nhau bằng hình thái búp sen như vậy. Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia cũng chào nhau một cách tương tự như vậy, dù họ có thể xuất thân từ một tôn giáo nào ngoài Đạo Phật. Hay nói một cách khác là ảnh hưởng văn hóa tâm linh của Phật giáo đã trở thành một cái gì đó rất hay, rất ấn tượng. Dân gian là sử dụng cái chấp tay như thế này là một sự van xin, là mình cầu khẩn người kia hãy tha tội cho mình, đừng làm khổ liền mình nữa. Ý nghĩa đó rất thấp, phải không ạ? Cho nên đó, chúng ta chào người khác là tặng cho người khác một sự giác ngộ. Khi tiếp nhận sự giác ngộ đó thì mình làm sao trong cách thức ứng xử đó, đừng để cho mình đánh mất lương tâm mình, đánh mất hạnh phúc của mình. Đức Đạt Lai Đạt Ma của Phật giáo Tây Tạng đời thứ 14 là một người có hạnh nguyện rất đặc biệt, gắn liền với hoa sen. Dầu quý vị là những người Phật tử theo truyền thống tôn kính Tam Bảo mà ngài là đối tượng Phật Bảo, xin lỗi, đối tượng Tăng Bảo, và thay thế luôn cả hình ảnh Phật Bảo như là Đức Phật Quan Thế Âm đời thứ 14, thì được sự cung kính chấp tay xá chào của bất kỳ một Phật tử nào thì Đức Đạt Lai Đạt Ma đều chấp tay xá chào một cách tương tự. Nếu người xá chào đó là một vị tu sĩ Phật giáo, đảnh lễ với năm vóc sát đất, biểu tỏ lòng chí thành và chí kính, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng quỳ xuống và đảnh lễ lại một cách tương tự. Hiếm có lắm. Đây là hạnh nguyện được kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là thường bất khinh. Vị Bồ Tát đó giúp cho con người giảm bớt lại lòng cao ngạo tự hào hãnh diện vốn làm cho các tôi được trương sình, tạo ra gai góc ở trong các mối quan hệ, như là chất carbonic giết chết không khí của hạnh phúc. Là một người đạo có đức trọng như vậy mà lại còn có những hạnh nguyện đánh đất người khác như thế, huống hồ chúng ta là ai? Cho nên khi gặp nhau cố gắng trào theo nét đẹp văn hóa của Phật giáo, ý nghĩa xã hội của nó rất lớn. Những người không có cái nhìn đúng theo lời Phật dạy, nhất là lòng khiêm hạ đó, khi được Đức Đạt Lai Lạt Ma xá chào đảnh lễ lại đó, có thể phát sanh ra lòng cao ngạo và tự hào. Ngay lúc đó là đời sống đạo đức đó có thể bị suy thoái và nó xuống cấp liền ngay lập tức. Do đó cái cách chào nhau lại giúp cho người kia không được quyền trở thành kẻ phàm phu với nhiều nỗi khổ điềm đau. Làm thế nào đó để cho ông Phật với một hình thể của búp sen luôn luôn là ông Phật, dầu đó là đang là hiện tại hay là trong tương lai. Hình ảnh hoa sen hiệp trưởng nó còn biểu tượng cho sự hòa hợp, sự thống nhất và tính cách nhất quán ở trong bất cứ một nghề nghiệp gì mà chúng ta làm. Hai bàn tay trái và phải khi giao tiếp với nhau sát như thế này, nó còn có một ý nghĩa, đó là âm dương gia, sự hài hòa giữa âm và dương, hay nó là dưỡng cái cặp phạm trù đó, là phối hợp với nhau trở thành cái cơ hội để bổ sung cho nhau. Đây là một hình ảnh rất đặc biệt trong Phật giáo. Thì thế gian ta nói là cái gì đối lập á, dẫn đến tình trạng loại trừ trên nền tảng của xung đột. Bản chất của sự loại trừ đó là một sự hủy diệt, một còn một mắt. Ví dụ như là mặt trời và mặt trăng đó, hiếm khi nào gặp nhau. Nếu gặp nhau không phải tình huống quyền thực thì cũng là nhật thực, dĩ nhiên gây ảnh hưởng đến mùa màng, sức khỏe của con người. Trong khi đó trong nhà Phật đó thì trăng và trời đó gặp nhau không sao cả. Trăng với chức năng riêng của trăng, trời với chức năng riêng của trời, phối hợp để bổ sung cho nhau thì giá trị phục vụ vẫn cao như nhau. Quý vị có nhớ hình ảnh nào trong Phật giáo tượng trưng cho cái đó không? Kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư có hai vị Bồ Tát lớn, một vị tên là Nhật Quang Biến Chiếu và một vị tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Quang là ánh sáng, Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Sự biến chiếu tức là tỏ soi ánh sáng là khắp cùng mọi nơi từ hình ảnh của mặt trời mặt trăng đó, cho phép cái nền văn hóa của Trung Hoa và Phật giáo đó đã nối kết hai hình ảnh trời và trăng này lại trở thành là chữ minh, tức là sáng gấp đôi mà vẫn không rơi vào tình huống là nhật thực hay là nguyệt thực, tối sẫm cả một bầu trời. Hai vị Bồ Tát đó được xem là hai vị thượng thủ, điều đó mới lạ chứ. Nếu là Bồ Tát bình thường thì chúng ta không đáng nói, đằng này là hai ngài là hai vị thượng thủ, có nghĩa là cái công lực, tâm huyết, dấn thân làm Phật sự quá độ chúng sinh của các ngài là các vị Bồ Tát khác không thể nào so bì kịp. Cũng nhờ có hai vị Bồ Tát này mà công việc trao cho chúng sinh chất liệu tâm linh hay là dược chất tâm linh để trị những chứng bệnh của tâm lý âm tính như lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, hận thù, chấp trước, có thể đến tận gốc rễ của nó. Tức là biết vận dụng những cái đối lập với hình thái là âm dương giao thì mọi việc đều đạt. Nếu chúng ta ứng dụng nguyên tắc cái ấn âm dương giao của Liên Hoa Hiệp Trưởng đó, trong đời sống sinh hoạt gia đình, nó là một cái gì đó rất hay. Nam và nữ tượng trưng cho âm và dương, vợ và chồng khác nhau về cá tính. Nữ tượng trưng cho tình cảm, nam tượng trưng lý trí. Nữ tượng trưng cho tình yêu, nam tượng trưng cho tình dục. Nữ kiên nhẫn, nam thì vội vã. Nữ dịu dàng, nam mạnh bạo. Hầu như là cái năng lực của nam và nữ đó, nó luôn luôn diễn ra thành một cái thế là đối lập lẫn nhau. Ấy thế mà vẫn có thể giao hòa với nhau với hình thái một khế ước xã hội của hôn nhân, để mang lại cho nhau hạnh phúc, chia sẻ nhau trên mỗi bước đường của cuộc đời này, với điều kiện là hai người đó phải biết bổ sung cho nhau. Sự khác nhau về giới tính có thể dẫn đến tình trạng là khác nhau về tánh tình, vợ chồng nào mà có thể giống nhau 100% được không ạ? Nếu giống nhau 100% thì người ta không cưới nhau đâu. Bởi vì cưới người đó sẽ trở thành bản sao của mình. Và trên cuộc đời này ai cũng có bản ngã, ít và nhiều trở thành bản sao của người khác, thì giá trị của người đó đâu còn là nữa. Cho nên càng khác nhau như chừng nào thì cái hấp lực đó, nó càng thu hút nhau chừng đó. Hút nhau ban đầu, lìa nhau ở đoạn giữa, đối lập nhau ở đoạn cuối. Và ba hình thái mà kinh điển nhà Phật thường nói: vị ngọt, vị đau khổ và vị xuất ly. Tức là cái hấp lực ban đầu nó làm cho con người trở nên là hạnh phúc với nhau dữ lắm, chiều chuộng, nâng đỡ, đón đưa, ga lăng, bảo bọc, dỗ về, che chở, làm mọi thứ để tạo ra cái giá trị hạnh phúc ở người kia. Thì sau khi là của nhau rồi đó thì các thói quen đó là nó không còn nữa. Cái thời gian ngọt lịm nhất của tình yêu theo Đức Phật nó chỉ tồn tại đến phần lớn đó, các cặp vợ chồng là trong vài 3 năm đầu đó. Về sau này nó trở thành là tình nghĩa rồi. Như vậy là sự mặn nồng đó nó đã được thay thế một cách nhanh chóng hay từ từ bằng cái hương vị thứ hai là vị khổ đau, vị đắng đó mà. Sau giai đoạn của ngọt ngào luôn luôn là cái đắng. Cái gì nó phát triển đến một cái cực điểm như là một hình sin đó mà, thì bắt đầu nó bị tuột xuống theo một cái chiều hướng đó là hoàn toàn. Vì khổ đau đó mở ra cho người một lối thoát. Lối thoát đó được gọi trong nhà Phật đó là xuất ly. Vì trong lúc mà hạnh phúc dữ quá là người ta không có thể rời bỏ nhau được. Thì theo công thức duyên khởi nhà Phật dạy đó mà, ái tức là thương yêu nhau một cách nông nàn thì dẫn đến thủ là chấp trước, biến trở thành sở hữu của nhau, và nó kéo theo cái tiến trình hiện hữu của con người và các loài gia súc ở trong cuộc đời này với nhiều sầu bi khổ u và đạo. Cho nên trong đau khổ thì người ta tìm đến con đường thoát ly nó một cách dễ dàng hơn là trong hạnh phúc. Và ngay cả trong tình huống ví dụ như là vợ chồng, cha mẹ và con gái thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau rất là nhiều, mà nếu như đứa con có tâm nguyện muốn xuất gia đó, khó thoát ra được lắm. Mỗi một sự thương chăm sóc của người cha và người mẹ đó sẽ trở thành một cái sợi dây mạng nhện lúc đầu. Vì lâu về dài theo 5 tháng đó, cái cường độ và cường điệu của tình thương này nó sẽ biến cái mạng nhện dính trở thành một sợi dây xích. Đến độ đó, cái tình thương yêu của đứa con này với lòng hiếu thảo không nhẫn tâm để từ bỏ cha và mẹ của mình, làm công việc của một người mà bước chân đi của họ là mở ra một phương trời cao rộng của an vui và hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân. Nhiều người Phật tử bây giờ hiểu đạo lý nhà Phật rất nhiều, tôn kính tăng bảo chưa từng có, thấy giá trị của những người xuất gia ấy, thế mà khi con của mình có quyền rộng chân thành lại không dám, vì sợ mất đi đứa con của mình. Cái thứ hai nữa, sợ vào chùa khổ. Đến lúc đó, cái tư duy và hành động của con người trở thành mâu thuẫn lẫn nhau. Những người đó có thể hiểu rằng là tăng bảo là một viên ngọc quý về đời sống đạo đức và tâm linh, vì vậy đó được hiểu tương tự như là một rượu phước, cho nên họ đã phát tâm cúng dường một cách rất là hoan hỷ. Ấy thế mà khi con của mình trở thành là một viên ngọc như vậy thì họ lại nghĩ rằng là đi tu khổ lắm con ơi, đi khổ làm sao mình đi cúng vào mấy ông thầy làm gì, các ông thầy đi tu phải sướng lắm phải không ạ? Bởi vì hạn chế được nỗi lo một cách tuyệt đối, không dấn thân làm kinh tế, không phải chịu trách nhiệm xã hội và gia đình, mà chỉ có cái tấm lòng dấn thân phục vụ bằng lời kinh thuyết pháp, bằng đời sống mẫu mực của mình để giúp cho người ta vượt qua được những gian truân thử thách trong những cái giai đoạn cam go nhất ở trong cuộc đời. Nên đi tu là một hạnh phúc, tu là cội phúc, tình là dây oan. Cái vế đầu là đúng mà vế sau không đúng. Nhà Phật thông qua kinh điển với văn hệ Pali và Sanskrit được dịch ra nhiều ở trên thế giới, chưa bao giờ có câu nào Đức Phật nói là tình là dây oan, không có. Dân gian á, người ta tương truyền với nhau là như vậy. Có những cặp vợ chồng sống với nhau đến răng long tóc bạc, do có sự hiểu biết tương trợ và cái mức độ âm và dương nhau đưa vào nhau này hòa hợp thành một khối thống nhất. Con cái của họ có mặt trong cuộc đời này không phải là một sự thỏa mãn tính dục, mà là niềm khao khát để khai hoa nở nhụy của tình yêu. Cho nên những đứa con đó lớn lên ở trong một trạng thái tâm thức rất đàng hoàng, đời sống đạo đức rất vững chãi, nhận thức rất sáng suốt, phước báo rất đủ đầy, và do đó khi lớn lên rất có hiếu thảo với cha mẹ. Chứ cái tình yêu đó đâu thể gọi là dây oan, mà đó là sợi dây hồng của hạnh phúc. Hạnh phúc được chia ra làm đôi, hạnh phúc đó được cả hai bên cùng hưởng. Cho nên những quan niệm sai lầm đó mà nếu cho rằng nó là của Đạo Phật đó, thì làm cho chúng ta hiểu Đạo Phật là một cái gì đó rất là tiêu cực. Hoặc là chúng ta có một cái câu tương tự của nhà Nho: con là nợ, vợ là quan gia. Bản chất của cái câu nói này là một cái gì đó liên hệ đến phân biệt đối xử giới tính nam và nữ. Và dĩ nhiên tác giả của nó không ai khác hơn là các đấng mày râu. Mỗi khi có một chuyện gì đó không vui trong gia đình, lận đận khổ đau với nhau đó, thì họ đem ra những lý lẽ như vậy để đun đẩy trách nhiệm cho vợ và mẹ của những đứa con của mình, qua cái câu nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Còn nếu như con thành công á, thì người cha, người chồng dành hết cái quyền hưởng thụ cái giá trị đó được khen tặng, rất là bất công. Khi chúng ta quan niệm là con là nợ đó, thì cái trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm xã hội đối với đứa con đó là một cái gì đó rất miễn cưỡng. Chúng ta lo lắng cho nó với cái tuổi từ lọt lòng cho đến trưởng thành, có ăn học, phát triển về thể trí, thể chất, chúng ta thấy như là một gánh nặng. Mỗi lần làm tăng thêm sự mỏi mệt, phiền não chất đầy, khổ đau dồn dập. Và nghĩ rằng là vợ như là quan gia, tức là cái ăn quán giang hồ của đời trước nó được hội tụ bằng cái cảnh nghĩa tình của vợ và chồng để dễ dàng hành hạ và đem nỗi khổ niềm đau cho nhau. Quan niệm như vậy đó thì cái trụ cột gia đình về phương diện kinh tế của người chồng đối với người vợ sẽ trở thành cái gì đó giống như trả nợ cho rồi, trả nợ cho xong, chứ nó không có tình yêu. Và sống với nhau mà không có tình yêu thì đó là một sự sai lầm. Bởi vì bản chất của hôn nhân là mong có tình yêu ở trong nỗ lực hợp nhất, mặc dù bản chất của những nỗ lực hợp nhất đều sai lầm ở cái thức đặt vấn đề. Cho nên nó làm cho rất nhiều đấng mày dâu đã trốn tránh trách nhiệm gia đình và xã hội của mình. Nếu tình là dây quan á, thì chân lý đó đúng, nó phải thể hiện cho mọi tình huống và trường hợp khác nhau. Lần này chúng ta vẫn thấy có rất nhiều gia đình vợ và chồng rất thương yêu và hạnh phúc với nhau đến trọn cuộc đời. Vì vậy đó nó không thể là dây quan, không thể là quan gia, không phải là nợ, không phải là trả nợ, không phải là đòi nợ, mà là cùng bồi đắp cho nhau an vui và hạnh phúc. Như vậy cái hình ảnh của hiệp trưởng âm dương giao này nó gợi lên chúng ta là đừng có sợ sự khác nhau về cá tính. Chỉ sợ chăng á, chúng ta không biết nghệ thuật để làm cho những cái khác nhau trở thành là bổ sung và tạo cho nhau sự nổi bật. Nếu không có ban đêm thì ban ngày phỏng có giá trị gì? Có thằng dốt đỡ thằng khôn. Cái quy luật tương tác và bù trừ đó, nếu là người có cái nhìn của nhà Phật đó, sẽ phải cảm ơn những cái kém thấp hơn mình, bởi vì nhờ cái đó mình mới có giá trị đóng góp, không ạ? Nhìn vấn đề dưới góc độ bổ sung thì mọi thứ nó đều an vui và hạnh phúc. Còn nhìn á, sự khác biệt như là một sự đối lập, thì chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng á, độc đoán, chuyên quyền. Cái gì cũng muốn mình trở thành là cái thước đo, hệ giá trị, chụp xây của mối quan hệ đi khác với những gì mà mình suy nghĩ đó, thì nỗi đau trỗi dậy, quan hệ đó bị cắt đứt và đốt cháy. Còn đi đúng với những gì mình muốn, cái gì cũng được. Do đó nó dẫn đến những cái phản ứng rất là tiêu cực về các mối liên hệ. Ở trong bản kinh này còn đưa ra những ý tưởng biểu tượng rất là sâu sắc. Tay trái đối với rất nhiều con người, dầu đông tay kim cổ, là một cái tay tỉnh, tức là cái năng lực hoạt động của nó ít hơn là bàn tay phải, không ạ? Ngoài trừ là những người sanh ra là thuận mà tay trái thì năng lực đó nó trở thành đối lập. Ở đây bản kinh nói những tình huống phổ quát của tất cả mọi người. Trong khi đó bàn tay phải là có một cái năng lực lao động, làm việc nhanh nhẹn, tháo vát, và nó có thể khuân vác nhiều thứ nặng hơn gấp nhiều lần so với bàn tay trái. Cho nên bàn tay trái đó tượng trưng cho lý, trong khi bàn tay phải tượng trưng cho trí. Hai năng lực lý và trí này hòa hợp lại với nhau đó thì mọi thứ đều thành tựu. Lý thuộc về đường đi nước bước, các nguyên lý, bản chất và bản thân của sự kiện. Còn trí là những tình huống giải quyết vấn đề sáng suốt để cho các nguyên tắc đó từ một dạng thức tiềm năng trở thành một dạng thức hiện thực. Như thiếu trí tuệ đó thì các nguyên lý kia sẽ không bao giờ thành tựu được. Hình ảnh này được kinh điển nhà Phật mô tả qua đức Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mỗi một bàn tay tượng trưng một hành động, các hành động đó cần phải được đạo diễn bằng tuệ giác, tức là một con mắt. Chúng ta quan sát cuộc đời, quan sát người khác bằng hai con mắt không chưa đủ, bởi vì đôi lúc chúng ta có thể bị quán ở trong những tình huống mình là người nội cuộc. Do đó chúng ta cần phải có nhiều cặp mắt tuệ giác khác nhau để đánh giá mọi phương diện một cách trọn vẹn, chứ không có bị phiến diện đối với một vấn đề nào đó để dẫn đến tình trạng bị thiên vị, dẫn đến những tình huống bất công. Cho nên sự giao hòa giữa lý và trí đó sẽ làm cho con người là phát huy được năng lực tốt nhất. Bởi vì không có nguyên lý, tức là lý thuyết đó, thì sự thực hiện sẽ trở thành một sự lòng vòng, đi rất là dài, lâu, kết quả chẳng là bao. Nếu chỉ có nguyên lý mà không có trí tuệ để thực hiện đó, thì nguyên lý đó chỉ là một bảo vật ở trong viện bảo tàng, ngắm chê cho vui, chứ không có giá trị phục vụ. Còn cái trí tuệ đó, nó là một cái năng lực biến những cái ước mơ trở thành những thực tại ở trong cuộc sống rất sinh động và khác nhau này. Khi chúng ta tiếp xúc hay là bàn tay lại đó, chúng ta thấy là có 5 ngón bên tay trái và 5 ngón ở bên tay phải. Nếu 5 ngón bên tay trái là tượng trưng cho trí của thai tạng giới, thì ngược lại 5 ngón ở bên tay phải là tượng trưng cho trí của kim cương giới. Đây là hai hình ảnh của mặt tông, hỗ trợ rồi bổ sung cho nhau rất nhiều. Thai tạng là một khái niệm rất đặc biệt. Kho tàng bào thai, mỗi một người nữ chỉ có một bào thai, tức là chính cái bụng của người đó. Ở đây là một cái một kho tàng của bào thai. Ý muốn nói là cái tiềm năng đó nó được chứa không chỉ là một cái quặng, mà nó hàng trăm ngàn cái quặng khác nhau. Tức là mỗi một con người đều có nhiều năng lực khác nhau. Vấn đề ở chỗ khi con người không có niềm tin thì cái năng lực đó nó bị đóng kín, không được khai thông. Hình ảnh của thai tạng đó là một cái gì đó rất sâu sắc. Tức là trí tuệ như là một kho tàng bào thai, tức là nó có mà chưa được phát huy, nó nằm ở trong cái nhau của sanh tử và khổ đau. Chúng ta có thể liên hệ đến cái hình ảnh chôn nhau cắt rúng bằng một cái cấu trúc ngược lại của hai từ này, thì chúng ta thấy nó rất hay. Cắt rúng chôn nhau, tại sao dân gian lại dùng là chôn nhau cắt rúng? Mặc dầu chúng ta biết là muốn chôn nhau là phải cắt cái rúng giữa người mẹ và đứa con, thì đứa con đó mới trở thành một thực tại độc lập và phát triển thành một mầm sống đảm bảo được. Người mẹ giàu có thương đứa con cái nào đi nữa, nếu không mạnh dạn cắt cái rúng và cái nhau, cái rúng đó cũng là cái nhau, rồi chôn cái nhau đó ở dưới lòng đất, thì đứa con đó sẽ chết thôi. Bởi vì nó ra ngoài nó không thể sống bằng cái máu và dưỡng chất của người mẹ được nữa, mà nó phải sống bằng vật thực. Cho nên chúng ta phải thấy là phải cắt đi cái nhau thì mới có thể chôn được cái rúng. Tức là nó phải diễn ra theo một cái trình tự. Cái thai tạng là một cái nơi dung chứa sự sống, Có nhiều người song sinh 2, 3, 4 và nhiều nhất như là một cặp vợ chồng tại Úc cách đây vài năm, sinh ra một lúc là 16 đứa con, được ghi vào kỷ lục thế giới. Như vậy cái thai tạng trong tình huống này không phải là một mà là 16 người. Chúng ta lý giải thế nào từ quan niệm nhân quả của nhà Phật, nhất là quan niệm cộng nghiệp? Chúng ta được hiểu một cách rất là nôm na rằng là khi một người nào đó qua đời, năng lực tái sinh của người này đẩy người đó vào trong một bào thai. Dĩ nhiên để bào thai đó được thành tựu sự sống đó, thì cái người đi đầu thai đó trở thành con sau này đó, và cha mẹ của người đó trong tương lai phải có một quan hệ đồng nhất hay là mẫu số chung về phước báo hay là tội. Nó phải có một mẫu số chung để nó dẫn đến cái tình trạng kế thừa và gen di truyền về sinh học và cơ thể. Nếu phước báo đó nó trên lệch nhau cả trời và vực đó, thì cái gen di truyền này nó không còn tác dụng nữa, phải không ạ? Mà con người đều phải chịu trách nhiệm bởi gen di truyền. Cha mẹ, ông bà như thế nào thì ảnh hưởng đến con cháu về sức khỏe, màu sắc, vóc dáng, hình thù như thế đó. Cái đó không phải là tự nhiên, ngẫu nhiên hay là thượng đế sắp đặt, mà chính do nghiệp hay là cái phước của con người tạo ra, với một mẫu số chung ở một mức độ gần và tương thích với nhau, cho nên mới sanh ra làm bà con thân quý với nhau. Cái đó được gọi là nhân duyên, chứ không có quan gia, không trái chủ, không có dây quan, không có nợ, không có vay, còn không có trả. Trong khi đó đối với kim cương giới, tức là một cảnh giới của tuệ giác, thì hình ảnh của viên kim cương tượng trưng cho cái gì đó, nó có thể chặt đứt, nghiền nát tất cả mọi sự vật, ngay cả kim loại, nhưng không có một vật liệu nào có thể cắt đứt được nó. Kim cương cứng nhất ở trong tất cả các vật liệu, bén nhất ở trong tất cả mọi sự vật. Nền dân học của Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là kinh Kim Cang Năng Nọ Bát Nhã Ba La Mật, đã sánh ví tuệ giác của con người là một viên kim cương, có thể chặt đứt hết tất cả phiền não, khổ đau, phiền tối, sầu bi, khổ u và não. Là ai có tự giác thì người đó không có khổ đau. Nếu đã có thì nó sẽ được chuyển hóa một cách trọn vẹn và dứt điểm. Là tu theo đạo Phật là làm thế nào để vận dụng cái năng lực tự giác đó được tồn tại và phát triển một cách rất là đầy đủ ở con người của mình. Chứ Phật á, với từ căn của nó là tỉnh thức. Động từ này nó liên hệ đến cái hình ảnh của con mắt đó, mở ra trong lúc chúng ta vừa trải qua một giấc ngủ với rất nhiều cơn mơ và mộng. Tình trạng mở mắt sáng ra, tỉnh ra một cái chuyện gì đó, người ta gọi là giác ngộ. Và Phật là bậc tỉnh thức, tức là bậc đã mở mắt được tự giác. Cái năng lực đó rất quan trọng. Như vậy là bàn tay trái là tượng trưng cho bào thai tiềm năng. Tiềm năng bào thai này tức là tự giác, cái năng lực giác ngộ để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó cái năng lực thứ hai là bàn tay phải, tượng trưng cho kim cang giới, tức là tự giác, có thể chiếu soi mọi thứ, giúp cho mình không rơi vào những cạm bẫy và những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc đời thông qua những biến cố như là vui buồn, thành công thất bại, lên voi xuống chó, đúng và sai, thị và phi, vân vân. Tức là không làm chao động tâm thức của hành giả, thì người đó đang hàm súc và dưỡng nuôi cái năng lực tuệ giác như là kim cương bào. Sau khi những vị tu xuất gia có một quá trình đời sống đạo đức vững chãi đó, sự qua đời của người đó với sự hỗ trợ của một lễ hỏa thiêu sẽ để lại cho rất nhiều viên xá lệ, chẳng hạn như là thầy Minh Phát tại cái đình Đăng Quang và nhiều vị hòa thượng khác đã có nhiều viên xá lệ rất đặc biệt. Viên xá lệ đó trong tiếng Bali và Sanskrit gọi là Sariya, và nghĩa đen của đó là kim cang tử, cái hạt kim cang, hạt rất cứng, dùng búa kìm những vật liệu khác là đập vào nó không bị vỡ, không bị bể, thì đó mới là xá lệ thật. Còn khi mà một người nào đó khi thiêu xong đó, xương nó có màu hoặc là sắc trắng hoặc là nhiều màu sắc khác nhau đó, thì chúng ta phải biết rằng đó là phản ứng quá chất do sử dụng quá nhiều các loại thuốc tây trong thời hiện đại. Dưới một cái áp suất nóng như thế đó và nhiều cái loại chất quá chất được đưa vào trong cơ thể, nó làm cho xương ngã mạo. Đừng lầm tưởng đó là xá lợi. Điều thứ hai để giúp chúng ta biết đâu là xá lợi, để quý vị có thể kiểm chứng như thế này: nếu nó có hình thù kết tủa lên và xuống nhọn giống như là cái kiến có thể hiện đại đập phở đó, nó có những cái mũi nhọn tạo hình thù khác nhau, thì chúng ta biết đó là sự kết tủa, như là phản ứng hóa chất diễn ra dưới tác động của nhiệt thiêu ở một mức độ nóng nhất định nào đó, chứ không phải là xá lợi. Xá lợi phải có hình bầu dục giống như những viên sỏi, những viên đá tròn rịa, không nhất thiết lớn, và dĩ nhiên cũng không hề có màu. Xá lợi thật của Đức Phật được trưng bày ở hai viện bảo tàng lớn nhất và quan trọng nhất của Ấn Độ là viện bảo tàng thủ đô New Delhi và viện bảo tàng Sarnath, vốn được khai quật ở dưới lòng đất của thành Ca Thì La Vệ trong một cái trạm mà người ta dùng máy đo C-carbon 14 đó, biết được cái tuổi thọ của nó có mặt đến nay là trên dưới 26 thế kỷ, ứng với cái năm tháng có mặt và thiêu của Đức Phật Thích Ca. Vậy nhiên người ta đã dùng các loại thử nghiệm đưa lên lửa và dùng những vật liệu khác để đập là vẫn còn nguyên. Cái đó gọi là xá lợi. Và xá lợi đó là một hạt kim cang, hạt kim cương. Như vậy là trong một cái hình ảnh của một cái bàn tay chấp như thế này, thì chúng ta thấy là biểu tượng triết lý của nó rất sâu sắc rồi. Làm thế nào để chúng ta có được tuệ giác đó? Chứ nghĩa nhà Phật nói không gì khác hơn là phải vun bồi đời sống đạo đức. Đây là điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Đời sống đạo đức là một cái nền tảng để giúp cho con người vượt qua hết tất cả mọi nỗi sợ hãi của luật pháp trừng trị, mọi lời phê bình chỉ trích của nhân quần và xã hội, mọi sự cô lập của những người khác. Nói chung, ai sống có đạo đức là có mặt ở bất cứ một hội chúng nào, không bao giờ có nỗi sợ nào có mặt. Vì mình đâu có làm xấu, làm sai, đâu mà sợ phải không? Chứ họ có một cái bản lĩnh và sức chịu đựng vượt qua hết tất cả những khó khăn và gian truân. Cái điều kiện thứ hai để có được tuệ giác như là kim cương, thì hành giả cần phải có quá trình thiền quán. Vì năng lực thiền quán là giúp cho tâm được lắng dịu, và sự lắng dịu của tâm nó làm cho tâm trở nên được sáng suốt, phải không ạ? Nếu chúng ta có một ly nước mà dùng một cái muỗng hay là một chiếc đũa khuấy hoài không ngừng, thì các cặn bã vốn có trong ly nước này sẽ làm cho ly nước nó trở nên bị đục và chúng ta không có chức năng để uống nó. Dĩ nhiên là nó không có giá trị phục vụ. Chúng ta chỉ cần lắm ly nước bằng cách là đừng động vào trong nó trong một thời gian nhất định, thì nước ở phần trên là từ nửa ly trở lên có thể phục vụ cho cơn khát của con người. Trong cõi đề ngũ trược đau khổ này đó, chúng ta có thể lắm cái tâm của mình, nó lắng hết tất cả những cặn bã của lòng tham, lòng sân, lòng si, thì nó tuệ giác mới bắt đầu có mặt. Tuệ giác tượng trưng cho nước trong. Thiền quán là năng lực tạo ra tuệ giác. Các hành giả nương vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, niệm bằng những cái câu trì chú hoặc là bằng những hạt chuỗi để hỗ trợ cho chánh niệm tỉnh thức được diễn ra, thì hành giả như vậy vẫn được gọi là người đang sống ở trong năng lực của thiền quán. Tức là hành niệm Phật đúng phương pháp vẫn đang là hành thiền. Do đó đừng bao giờ thấy có sự khác biệt giữa thiền và tịnh độ, vì mấu chốt của hai phương pháp này đều làm lắng dịu cái cõi tâm của con người. Ở cuối đoạn kinh A Di Đà đó có một câu: hành giả muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, cần phải niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, thậm chí ở bảy giờ bảy giây, miễn làm sao đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn là có thể có được tấm visa để nhập cảnh vào thế giới Tây Phương. Do đó khi chúng ta nghe các vị pháp sư giảng dạy những câu lại Phật một lại là tội gì hay sao lại, còn niệm Phật một câu là phước tăng vô lượng, chúng ta phải biết rằng đó là loại giáo dục khuyến tấn hơn là giáo dục thực tại, để cho những người chưa từng gieo trồng phước báo không có mặc cảm, và do đó họ có niềm tin dấn thân vào hành trì. cái niệm Phật có một câu mà được phước vô lượng thì chỉ cần bỏ ra một ngày 24 giờ có lẽ là xài đến 100.000 kiếp sau vẫn chưa hết. Không có đơn giản như vậy, không à? Cho nên phải dựa vào kinh A Di Đà, làm đúng ba điều kiện đó thì mới có được cái tấm hộ chiếu. Như vậy là muốn sanh về Tây Phương, đầu tiên là phải có đủ điều kiện để ra khỏi Ta Bà. Muốn vào nhập cảnh thì phải có tấm visa. Và do đó đây là ba năng lực của đời sống đạo đức, giúp cho cái quá trình thiền quán nhất tâm bất loạn nó được thiết lập ở con người của hành giả tịnh độ. Như vậy làm đúng theo pháp môn tịnh độ được Đức Phật nêu ra trong kinh A Di Đà thì người đó cũng là một thiền sư, cũng là một vị thiền sinh, cũng là một vị thiền giả, không thua không kém hơn bất cứ một vị thiền sư nào tu theo pháp môn thiền tập. Do đó đừng bao giờ có cái nhìn gián cách giữa hai pháp môn. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có làm đúng theo những gì đã được hướng dẫn và hành trì hay không. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài góc độ của hình ảnh biểu tượng hoa sen được sử dụng ở trong đạo Phật như là một cái gì đó rất ấn tượng. Và do đó mỗi lần đối diện trước Như Lai Thế Tôn trên điện Phật thì ngoài việc quán tưởng Như Lai Thế Tôn như là tuệ giác, 10 danh hiệu của Ngài là 10 đức tính, chúng ta cần phải quán tưởng cái hình ảnh và giá trị của hoa sen để làm thế nào đó cho tâm của mình đó được lắng trong ở trong mọi cám dỗ bùn nhơ của cuộc đời. Làm được gì đó là chúng ta đang tu, tu ở mọi nơi và mọi chỗ. Ở trên địa Phật thì tu dễ, mà về nhà tiếp xúc với hoàn cảnh xã hội thì sự tu đó khó. Cho nên phải quán tưởng hình ảnh hoa sen ở mọi nơi và chỗ để sự tu được diễn ra một cách đều đặn. Chúng ta kết thúc là tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.